Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 251. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Chúng ta xem tiếp nội dung ở trong cái tiểu chú này: trí giả minh liễu tam tánh tam vô tánh chi lý, dĩ quán thông hồ tánh tướng, tắc năng không hữu bất trước, hợp hồ trung đạo. Tam tánh, tam vô tánh cũng là nói rõ chân tướng sự thật, nói với chúng ta tính chất của toàn bộ tất cả pháp tướng, hiện tướng. Chúng ta thấy đều làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi thì đương nhiên sẽ không còn chấp trước nữa, không còn phân biệt nữa. Như vậy không những chúng ta có thể thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi sinh tử. Ở trong pháp thế xuất thế gian đều biết sinh tử là việc lớn. Kinh điển Đại Thừa của Phật quả thật là có thể giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề này. Quả thật có thể thoát khỏi sanh tử, có thể thoát khỏi luân hồi. Không những có thể thoát khỏi luân hồi, hơn nữa có thể thoát khỏi thập pháp giới. Chỉ cần bạn vào pháp môn không hai, liền thoát khỏi thập pháp giới. Bổn kinh lệnh quán nhất thiết, hữu vi pháp như mộng giả. Đây là bài kệ sau cùng, đây là tổng kết luận. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, nhân tác như thị quán, tiện năng động triệt tam tánh, tam vô tánh chi lý. Hoán nguồn chi, nhược minh tam tánh, tam vô tánh phương năng triệt để liễu nhiên nhất thiết hữu vi pháp, chi như mộng. Từ đó cho thấy, tánh tướng là một, không phải hai. Đây là nhà Phật gọi là pháp môn vô lượng, tuy khác đường nhưng cùng đích. Vô lượng vô biên pháp môn, đến cuối cùng đều quy về pháp môn không hai. Tướng tông đến cuối cùng quy về chỗ này, tánh tông cũng quy về cái chỗ này. Nếu như chúng ta có thể thường xuyên khởi quán như vậy, ở trong khởi quán như thế có sâu cạn khác nhau, có rộng hẹp khác nhau, xem sự hiểu nghĩa lý của bạn là sâu hay là cạn, trình độ công phu đắc lực trong cách quán của bạn khác nhau. Nhưng mà chỉ cần chịu dụng công, chỉ cần biết dụng công thì công phu nhất định đắc lực, nhất định sẽ từng bước thâm nhập, sau đó sáng tỏ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đương tri thanh tịnh tâm trung, bổn lai ly tướng, thị vị chân thực tánh, vô hữu mộng tướng. Mộng huyễn bọt bóng đều không còn. Trong tâm thanh tịnh của chúng ta quả thật là như vậy. Chân tâm lìa niệm. Chân tâm có hay không gì? Có. Chân tâm có khởi tác dụng hay không? Khởi tác dụng. Hàng ngày đều khởi tác dụng. Niệm niệm đều khởi tác dụng. Xưa nay không có giây phút nào dừng lại mà không khởi tác dụng. Xưa nay chưa từng bao giờ. Toàn là chân tâm đang khởi tác dụng. Tuy là chân tâm khởi tác dụng, mà mình không biết là chân tâm khởi tác dụng, vậy là mê rồi. Vậy liền gọi là phàm phu. Ở trong đời sống thường ngày vẫn là do vọng tâm quản lý làm chủ. Chân tâm khởi tác dụng vẫn không thể làm chủ được. Chỗ khác nhau giữa chúng ta với Phật Bồ Tát là ở chỗ này. Chư Phật Bồ Tát chân tâm khởi tác dụng, chân tâm quản lý, làm chủ. Chúng ta là chân tâm khởi tác dụng mà vọng tâm quản lý, làm chủ. Là giống như bạn là chủ nhân, trong nhà bạn dùng rất nhiều người làm thuê vậy. Kết quả người làm thuê quản lý làm chủ, chủ nhân không có quyền. Biến thành cái tình trạng như vậy. Vọng tâm là gì? Phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, đây là vọng tâm. Chân tâm là gì vậy? Kiến văn giác tri. Chân tâm. Chúng ta mở mắt ra có thể thấy. Có thể thấy là chân tâm, không phải vọng tâm. Ngay cửa sáu căn, nêu ra một căn. Bạn thông đạt được một căn này rồi. Thế thì sáu căn đều thông. Trên Kinh Lăng Nghiêm, Phật cũng đã nêu ra nhãn căn. Nói rất tường tận. Kinh văn rất dài. 10 lần làm rõ cái thấy. Chứng minh thấy được là chân tâm khởi tác dụng. Thấy tánh thấy. Thứ nhất, mắt thấy là thấy tánh thấy. Thứ hai, vọng niệm khởi lên rồi. Khởi phân biệt chấp trước. Khi mắt thấy lần thứ nhất, chưa có phân biệt, chưa có chấp trước, chưa có khởi tâm, chưa có động niệm. Thấy rất rõ ràng. Thấy tánh thấy. Cái gì nên biết? Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là chân tánh. Sáu căn của chư Phật Bồ Tát là hoàn toàn giống như chúng ta. Người ta nhìn thấy là chân thật, không kèm theo một mảy may hư vọng. Chính là không mang theo mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước. Là không mang theo cái này. Chỉ cần xem tạp cái thứ này vào, liền biến chân tâm thành A-lại gia thức. Nếu như bạn muốn hỏi, chân như bổn tánh của chúng ta là khi nào biến thành A-lại gia thức? Tại vì sao lại biến thành A-lại gia thức? Người có cái vấn đề này rất nhiều, không những hiện nay có. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, đã có người từng hỏi Ngài vấn đề này. Đây là vấn đề cũ rồi. Cái vấn đề này trong Phật Pháp gọi là câu hỏi lớn, căn bản. Vấn đề lớn, đây là vấn đề căn bản. Tuy Phật trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất tường tận, rất rõ ràng, nhưng mà người đọc Kinh Lăng Nghiêm, người nghe Kinh Lăng Nghiêm vẫn là không hiểu. Tại vì sao không hiểu vậy? Nói lời thành thật, bản thân người giảng kinh không hiểu. Làm sao có thể giúp bạn giảng được? Bạn có thể nghe hiểu được chứ? Sao tôi có thể nói người giảng kinh không hiểu? Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm tôi trước đây đã giảng qua rất nhiều lần rồi. Tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ xem cái chú giải đó của cổ nhân giảng như thế nào, tôi liền giảng như thế đó. Trên thực tế tôi chưa có thấu triệt ý nghĩa của nó. Khó. Vô cùng khó. Tại vì sao chưa có hiểu vậy? Bởi vì chúng ta có phân biệt chấp trước, có vọng tưởng. Chúng ta giảng kinh vẫn phải tìm rất nhiều tài liệu tham khảo là xong rồi. Toàn là vọng tưởng. Một mớ vọng tưởng đem ra để nói. Đây là điều rất chân thực. Khi nào bạn tự mình thực sự có ngộ tánh, thật sự khế nhập cảnh giới, cái này nếu không có công phu tu hành chân thật thì không thể làm được. Cho nên bạn cả đời muốn học giảng kinh, đi nghiên cứu Đại Tạng Kinh, đi tìm những kinh điển này, Đại Tạng Kinh đọc thuộc lòng từ đầu đến cuối cũng không được, cũng không có tác dụng gì. Cần phải ở trong tất cả cảnh duyên, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, thế liền thành công. Thế thì kiến văn giác tri của bạn là hoàn toàn giống như Như Lai, chư Đại Bồ Tát gì. Triển khai kinh điển ra, thử xem chỗ họ ngộ là gì. Chúng ta có thể đem ra so sánh xem. Cái đó không giống nhau. Cho nên nhất định phải khế nhập cảnh giới. Nếu muốn khế nhập cảnh giới, không có gì khác là buông xả. Buông xả vọng tưởng, buông xả chấp trước, buông xả phân biệt. Sau khi buông xả rồi vẫn phải buông xả. Đến ngày nào không còn gì để buông nữa, thế bạn đã thành Phật rồi. đến Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa có buông xả, họ vẫn phải buông xả, phải làm cái công phu này. Thanh tịnh tâm trung, bổn lai ly tướng. Ly tướng chính là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Biết vọng tưởng phân biệt chấp trước đối với chúng ta không có lợi ích, chỉ có tác hại. Cái thứ này tạo nghiệp. Có nghiệp nhân nhất định là có quả báo. Bởi vì chúng ta cái nghiệp này không ngừng đang tạo, niệm niệm đều đang tạo, cho nên nghiệp quả tương tục. Nhân chân tánh dĩ tùy duyên cố, hiện khởi thân tâm thế giới đẳng tướng, thị vị y tha khởi tánh. Đây là giống như cảnh giới hiện trong mộng. Phàm phu bất minh, duyên sanh hư huyễn, sanh bổn vô sanh, tội trí kế dạo chấp trước, nhận hư vi thực, nhận giả vi chân, thị vị biến kế chấp tánh. Đây chính là mê tướng, muội tánh. Mê ở trong huyễn tướng, mê ở trong cảnh mộng, cho rằng cảnh mộng là chân thật. Loại phân biệt chấp trước hư vọng này chính là biến kế sợ chấp tánh. Phần trước chúng ta đã từng đọc qua 6 câu nói trong Kinh Lăng Nghiêm ở trang 275, đoạn thứ 19. Lăng Nghiêm kinh viết: nhận ngộ trung mê hối muội vi không, không hối ám trung kết ám vi sắc, sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng vi thân. 6 câu này chúng tôi đã giảng tỉ mỉ rồi. Thật sự hiếm có. Vũ trụ hình thành như thế nào? Đời người làm sao mà có? 6 câu này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Không những vũ trụ nhân sinh có như thế nào, chỗ này nói hư không làm sao mà có. Hối muội vi không là nói hư không. Hư không làm sao mà có gì? Hư không cũng không phải là thật, cũng là giả. Ở trong bách pháp, hư không là thuộc về pháp vô vi. Tại vì sao đem nó xếp vào vô vi vậy? Bởi vì chúng ta không thể thấy ra sự biến động của nó. Giống như động vật sanh lão bệnh tử rất rõ ràng, chúng ta có thể thấy ra được nó có sanh có diệt. Có sanh có diệt liền gọi là pháp hữu vi. Thực vật có ra hoa kết quả cũng rất rõ ràng. Khoáng vật giống như cái trái đất này của chúng ta, mọi người đều biết ruộng dâu hóa bể. Trên mặt đất này cũng là không ngừng đang xảy ra biến đổi. Xảy ra biến đổi đó chính là vô thường. Đó là thuộc về pháp sinh diệt. Huống hồ hành tinh, hiện nay chúng ta biết nhiều hơn nữa rồi. Chính là trong kinh Phật nói thành trụ hoại không. Đây là pháp hữu vi. Hư không, một cái sanh ra, một cái tương lai diệt mất. Nhưng mà từ trong sanh ra đến khi diệt mất, nó không có biến đổi gì cả. Không thể nhìn thấy hiện tượng sanh diệt của nó. Không có cách gì xếp vào trong pháp hữu vi được. Đành phải đem nó xếp vào trong pháp vô vi. Nhưng mà loại vô vi này gọi là tương tự vô vi, không phải là chân thật vô vi. Vô vi chân thật là chân như vô vi. Tâm thanh tịnh, chân như bổn tánh của chúng ta, đó là chân như vô vi. Cái này nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Chúng ta quay trở lại xem đoạn 33 này dưới đây. Tu hành nhân bất khả ư vọng tâm ngoại, biệt chấp hữu nhất chân tâm. nhất định phải vào chân vọng không hai. Đó chính là chân. Nếu như nói bên ngoài cái vọng có cái chân, bên ngoài cái chân có cái vọng, đều mê rồi, đều sai rồi. Trước đây, tiên sinh Âu Dương Cánh Vô đã từng nói, Phật Pháp không phải tôn giáo, Phật Pháp cũng không phải triết học, không phải tôn giáo. Cái ý nghĩa này chúng ta biết rất rõ ràng. Tại vì sao không phải triết học gì? Chúng ta đọc kinh đọc đến cái chỗ này, liền sáng tỏ. Ở trong triết học, có năng, có sở. Năng sở là đối lập, là tương đối. Ở trong Phật Pháp, không có một Pháp nào là đối lập. Cho nên nó là hoàn toàn khác với triết học. Nếu như chúng ta từ cái tâm thái đối lập mà học Phật, thì bạn quyết định không thể vào cửa Phật được rồi. Hiện nay, Phật Pháp biến thành tôn giáo. Nếu bạn không học tôn giáo Phật giáo, thì là học triết học Phật giáo. Tuyệt đối không phải giáo nghĩa mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, Phật Pháp là Pháp không hai. Lục Tổ nói rất hay, hai thì không phải Phật Pháp. Cho nên, vọng tâm cùng với chân tâm là một, không phải hai. Tại vì sao gọi nó là chân tâm, vừa gọi là vọng tâm vậy? Bởi vì mê ngộ khác nhau. Mê rồi thì gọi là vọng tâm, ngộ rồi thì gọi là chân tâm. Mê là nó, mà ngộ vẫn là nó. Nhưng trong tâm không có mê ngộ. Từ đó cho thấy vọng tâm chân tâm là giả danh mà thôi, là bất đắc dĩ nói một cái danh từ. Có mê ngộ không vậy? Nói thêm với bạn là mê ngộ không hai. Cái này càng nói càng sâu. Nói mê ngộ không hai, cái ý nghĩa này là vô cùng sâu. Chúng ta nhìn thấy mê ngộ khác nhau vô cùng rõ rệt. Sao nói là không hai chứ? Nếu như bạn hiểu nguồn gốc của nó rõ ràng, minh bạch rồi, thế thì không hai. Thế nào là mê? Thế nào là ngộ? Ở trong kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa đều nói cái vấn đề này. Trong kinh Kim Cang đặc biệt nói thấu triệt, đặc biệt nói rất rõ ràng. Thế Tôn thuyết pháp vô cùng xảo diệu, dùng tức phi thị danh để hiển thị cái ý nghĩa này. Tức phi thị danh hiển thị mọi pháp đều như, mọi pháp không hai. Không được đem cái pháp này xem thành hai. Đây là nói đến chân tâm và vọng tâm. Ngoài vọng tâm ra, chấp trước có một cái chân tâm khác. Nhược kỳ như thử, nhưng phục muội tánh. Muội chính là mê, vẫn là mê tánh rồi, vẫn là không thấy tánh. Hay dĩ cố bất trước ư tánh, nảy chân thực tánh cố. Hay nói cách khác, chân tâm vọng tâm mà Phật nói đều không nên chấp trước. Chúng ta cần thể hội ý của Ngài. Không được phân biệt, không được tưởng tượng. Ta suy nghĩ Phật, đây là ý nghĩa gì, thế thì sai rồi. Cho nên ở trong Phật Pháp, không những là thiền tông giáo hạ cũng không ngoại lệ. Ở trong Phật Pháp không nói nghiên cứu, Vì sao vậy? Nghiên cứu là ý thức. Danh từ mà Phật Pháp dùng là tham cứu. Tham cứu với nghiên cứu có gì khác nhau vậy? Tham cứu không dùng tâm ý thức, cũng chính là không dùng phân biệt, không dùng chấp trước. Không những cái này không dùng, cũng không lưu lại ấn tượng. Cái tâm ý thức này, tâm là A-la-gia thức. A-la-gia thức là lưu lại ấn tượng. Mạt na thức là chấp trước, ý thức là phân biệt. Lìa tâm ý thức chính là lìa phân biệt, lìa chấp trước, lìa ấn tượng. Cái đó gọi là tham. Nghiên cứu là dùng tâm ý thức. Nghiên cứu không được, nghiên cứu hoàn toàn rơi vào hai ba. Cho nên khi tham thì không rơi vào hai ba. Không rơi vào hai ba là giảng pháp nhất như. Yếu khẩn công phu, duy tại bất khởi biến kế chấp. Tắc y tha khởi tiện thị viên thành thật. Y tha khởi là tướng phận, là tướng và tác dụng. Viên thành thật là thể. Một mà ba, ba mà một. Quả thật là một sự việc. Đây là vào pháp môn không hai. Cho nên hổng ở chỗ nào vậy? Hổng ở biến kế chấp. Biến kế chấp chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Là hổng ở chỗ này. Hà dĩ cố, ư tánh tướng giai bất kế chấp. Tuy xí nhiên hiện tướng, nhi tâm cố vô tướng giả. Tuy thị nhập sanh tử, nhi tánh bổn vô sanh giả. Chỉ cần lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì thập pháp giới lục đạo luân hồi hóa ra chính là nhất chân pháp giới. Chúng ta muốn hỏi, nhất chân pháp giới những tướng này, tướng chúng sanh với tướng Phật Bồ Tát có giống nhau hay không? Xin thưa với các vị là khác nhau. Hoàn toàn không phải nhất chân pháp giới, hoa đều biến thành một màu sắc, đều biến thành một cái hình dáng, không phải như vậy. Tại vì sao vẫn có nhiều hiện tướng như vậy? Nghiệp nhân quả báo vốn dĩ là nhiều như vậy. Đây là Phật nói, chư pháp không tướng, nhân quả bất không. Nhân phức tạp nên hiện tướng phức tạp. Nhưng mà bạn phải biết, hiện tướng phức tạp đi nữa, những hiện tướng này đều là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Ở trong tam vô tánh nói sanh vô tánh, chính là nói cái chân tướng sự thật này. Trên kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Không phải không có pháp hữu vi, pháp hữu vi có. Thập pháp giới đều là pháp hữu vi. Nhưng mà những hiện tướng này là mộng huyễn bọt bóng. Phàm phu không biết chân tướng của nó, chấp trước mộng huyễn bọt bóng cho rằng là chân thật, là sai ở cái chỗ này. Ở trong đây cảm thọ khổ lạc ưu hỷ, những cái quả báo này. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, dù ở trên thiên đường bạn cũng không còn cảm thấy lạc thọ. Tâm của bạn vĩnh viễn là bình lặng, không còn bị động bởi ngoại cảnh, không còn bị chuyển bởi cảnh giới. Bạn ở trong địa ngục cũng không có khổ thọ. Hay nói cách khác, khổ lạc ưu hỷ xả đều không còn nữa. Đó mới là chân lạc, mới gọi là lìa khổ được vui. Ở trong Phật Pháp được vui, Cái vui đó không phải là cái vui của khổ vui. Vui của khổ vui là sai rồi. Khổ vui đều không còn nữa. Đó gọi là lạc. Phật trên kinh nói thọ của phàm phu chính là cảm thọ, thân. Toàn bộ tất cả cảm thọ của thân đem nó quy nạp lại, gọi nó thành hai loại lớn là khổ lạc. Tâm, tâm thì sao? Cảm thọ của tâm là ưu hỷ. Đem nó quy nạp thành hai loại lớn này. Đây là thọ của thân tâm bạn. Khi thân tâm bạn không có khổ lạc, cũng không có ưu hỷ, vào lúc này gọi là thọ xả. Thọ xả là tốt nhất, dễ chịu nhất. Đây là bình thường. Tại vì sao không gọi nó là chánh thọ vậy? Thời gian xả quá ngắn, không thể duy trì. Nếu như có thể duy trì thì gọi là chánh thọ, thì gọi là đắc định. Cái định này danh từ Phật Pháp gọi là tam muội. Bạn là đắc tam muội. Tam muội là chánh thọ, chính là khổ lạc ưu hỷ thể đều không còn nữa. Cái thọ này mới gọi là chánh thọ. Bạn có khổ lạc ưu hỷ, cái thọ này là không bình thường rồi. Đây không phải là chánh thọ. Khổ lạc ưu hỷ không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài, cũng không có liên quan gì với tứ thánh lục phàm. Từ đâu mà có vậy? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân bạn mà ra. Cho nên thực sự không liên quan với cảnh giới. Người phàm phu mê muội tự tánh, mê theo huyễn tướng, cho rằng cái hiện tướng này là chân thật. Bên trong có vọng tưởng, chính là vừa rồi mới nói phân biệt chấp trước. Nhìn thấy cái duyên bên ngoài này, bên ngoài là duyên, bên trong là nhân. Gặp phải duyên, nó liền khởi hiện hành. Hiện hành là gì? Phiền não. Hỷ nộ ai lạc ai ố, dục phiền não liền khởi lên rồi. Cảm thọ liền khởi lên rồi. Bên ngoài chính là duyên, nhân là ở bên trong. Phật dạy chúng ta dứt hết cái nhân bên trong thì duyên bên ngoài không khởi tác dụng. Biết toàn bộ tất cả duyên bên ngoài đều là bình đẳng, đều là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, thì tâm của bạn mới có thể ở trong tất cả cảnh giới thật sự thanh tịnh rồi, thật sự định xuống rồi. Tâm khi thanh tịnh thì hiện tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm, bạn liền nhìn thấy rõ ràng. Càng nhìn càng rõ ràng, càng nhìn càng sáng tỏ. Sáng tỏ chính là trí huệ. Cho nên tắc sanh thực tướng, sanh trí huệ, thì không có gì không rõ ràng, không sáng tỏ. Tất cả pháp làm sao mà có, sanh ra như thế nào, biến đổi ra làm sao, kết quả như thế nào, đều có thể biết rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Yếu khẩn công phu duy tại không khởi biến kế chấp, chính là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả. Ngay nơi tánh tướng đều không so đo, đều không chấp trước, cho nên cảnh giới bên ngoài thập pháp giới y chánh trang nghiêm, xí nhiên hiện tướng. Bản thân bạn tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mấy bụi. Cái cảnh giới này vừa mới nói rồi, đây là cảnh giới của chư Phật Như Lai. Theo Kinh Hoa Nghiêm mà nói, đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Bạn ở mức thấp nhất để chứng được Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, vào cái cảnh giới này. Tuy vào cái cảnh giới này, thân của chúng ta vẫn lưu lại ở thế gian, nhưng mà quả thật chứng được cái cảnh giới này. Cái cảnh giới này ở trong Phật Pháp có cái thuật ngữ gọi là nhập bát niết bàn. Bạn đã chứng nhập bát niết bàn. Niết bàn có hai loại. Một loại là hữu dư niết bàn, một loại là vô dư y niết bàn. Sao gọi là hữu dư vậy? Thân thể vẫn còn đây, thân thể vẫn còn là hữu dư. Niết bàn không phải là chết. Có rất nhiều người cho là ở trong Phật giáo khi chết rồi liền gọi là niết bàn. Làm gì có lời nói này chứ? Lời nói này là hoàn toàn hiểu sai danh từ rồi. Niết bàn là bất sanh, bất diệt. Bạn đã hoàn toàn biết rõ, sáng tỏ đạo lý và chân tướng sự thật của bất sanh, bất diệt, liền gọi là nhập bát niết bàn. Thân thể vẫn còn. Thân thể vẫn còn, có bị ngăn ngại không vậy? Không bị ngăn ngại. Vì mới nói rồi, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Thân thể vào lúc này, chính là ở chỗ này nó là tuy thị nhập sanh tử. Thị là thị hiện, ứng hóa ở cái thế gian này không có khác gì so với chư Phật Bồ Tát. Bản thân biết rất rõ ràng, rất sáng tỏ, không còn khởi một cái vọng niệm nào. Sanh tức vô sanh, sanh cùng với vô sanh là một, không phải hai. Người thế gian chúng ta xem sanh với tử thành ra hai sự việc. Người nhập bát niết bàn thấy ra sanh với tử là một, không phải hai. Sanh tử tức niết bàn. Sanh tử chính là sanh diệt, niết bàn chính là bất sanh bất diệt. Cái ý nghĩa này là chứng tỏ sanh diệt với bất sanh bất diệt là một, không phải hai. Ý nghĩa của lời nói này là nói như vậy. Phiền não tức bồ đề. Phiền não là mê, bồ đề là giác. Hầu hết mọi người chúng ta xem cái này thành ra hai sự việc. Ý nghĩa của câu nói này chính là bất giác với giác là một, không phải hai. Đây là vào pháp môn không hai. Những lời nói này rất khó hiểu, và lại rất dễ bị hiểu sai ý nghĩa. Nếu như thật sự có thể thể hội được thì vô cùng có lợi ích. Ở trong đời sống thường ngày, quả thật là làm công phu chuyển phiền não thành bồ đề. Bồ đề là trí huệ. Khi mê là phiền não, khi ngộ là trí huệ. Cho nên có phiền não cũng không sợ, chuyển trở lại là vô lượng trí huệ. Chúng tôi ở trong các buổi giảng phía trước có nói đến câu này. Chúng tôi nêu ra một cái thí dụ để nói, mọi người tương đối dễ dàng thể hội. Phiền não chuyển thành bồ đề, cách chuyển như thế nào vậy? Tôi nêu ra cái thí dụ nói, thí dụ người đi ăn trộm. Đi ăn trộm cũng rất thông minh. Họ không thông minh thì họ không thể trộm được gì. Họ có rất nhiều ý tưởng xấu, chủ ý xấu, thủ đoạn xấu. Họ một khi giác ngộ rồi, biết cái sự việc này là không tốt, không có đạo đức, chuyển trở lại, họ liền làm cảnh sát, chuyên môn đi bắt trộm. Những ngón nghề đó họ đều biết rồi, thế chẳng phải là chuyển thành trí huệ rồi sao? Cho nên ở trong khoảng một niệm, phiền não chuyển trở lại chính là vô lượng trí huệ. Cho nên đừng sợ phiền não nhiều. Phiền não càng nhiều, hay nói cách khác, sau khi chuyển trở lại thì trí huệ của bạn càng nhiều. Phải biết chuyển mới được. Cũng chính là một người dùng vào chỗ sai lầm, Một người dùng vào chỗ chính đáng, dùng vào chỗ chính đáng liền gọi là bồ đề. Dùng vào chỗ sai lầm, đó là phạm tội, tạo tác tội nghiệp, cái đó là sai lầm. Bổn kinh duy nhất chủ chỉ tại ư vô trụ. Điều này ở nửa bộ kinh trước đã nói qua rồi. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Phật đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành ở phần trước đã nói ra hết rồi. Cho nên ý nghĩa chính của cả bộ kinh là ở vô trụ, dĩ phá ngã giả, ở trong cửa Phật. Thường nói đến tiêu chuẩn của mê ngộ thiện ác. Có rất nhiều người không có làm cho rõ ràng. Ở trong Phật Pháp nói tiêu chuẩn của thiện ác, phàm là gì ngã đều là ác, phàm là niệm niệm gì chúng sanh thì đó chính là thiện. Tại sao gì ngã chính là ác vậy? Phật Pháp cần phá ngã chấp. Bạn khởi tâm động niệm ngã bày ra ở chỗ đó, thì bạn đến ngày nào mới có thể thoát khỏi luân hồi chứ? Cái gì nên biết, chỉ cần có cái ý niệm ngã này còn, thì bạn không thể thoát khỏi tam giới, lục đạo, luân hồi. Bạn vĩnh viễn không thể thoát khỏi rồi. Bạn có ngã. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta, khởi tâm động niệm, hãy nghĩ gì tất cả chúng sanh, đừng nghĩ gì chính mình. Đây là cương lĩnh tu học của Đại Thừa. Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến chúng sanh, thì dần dần sẽ làm nhạt bớt ngã đi. Vì tất cả chúng sanh, ngã là một phần trong chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều tốt, thế thì ngã cũng không thể xấu đi đâu được. Niệm niệm gì tất cả chúng sanh? Tiêu chuẩn thiện ác là quy định như vậy. Tiêu chuẩn mê ngộ cũng là ở chỗ này. Khởi tâm động niệm chấp trước, ngã là mê rồi. Cho nên việc đầu tiên chính là phải phá ngã. Quán thường thuyết như mộng chi nghĩa. Cả tri tác như mộng quán thị, quán triệt đáo để đích. Tức thị do thô nhi tế, cho thiển nhi thâm, tùng sơ học chí cứu cánh. Thực ra, trong Kinh Kim Cang, có thể nói mỗi một câu, mỗi một chữ, đều có thể làm dụng công, quán hành ở trong đời sống thường ngày. Đây là cái hay của bộ kinh này. Cho nên Phật ở trên kinh nhiều lần nói với chúng ta, thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết, cho đến bốn câu kệ. Cái bốn câu kệ đó chỉ là bất kỳ bốn câu nào trong bổn kinh, chứ không phải chỉ bài kệ sau cùng này. Nó là chỉ bất kỳ bốn câu nào. Bốn câu chính là một bài kệ. Thấy đều có thể làm tiêu chuẩn của quán hành. Bài kệ này đương nhiên càng tốt hơn, bởi vì những thí dụ nêu ra này mỗi người chúng ta đều biết rất rõ ràng, đều biết đây là hư huyễn không thật. Mộng là nói chung, huyễn bọt bóng. Phần trước cũng đã phân biệt nói qua từng chữ một rồi. Nói tóm lại, giải thích rõ toàn bộ tất cả pháp tướng là hư vọng, không phải chân thật. Xem cái cảnh giới này là cảnh mộng, quả thật là cảnh mộng. Chúng ta cho nó là cảnh mộng, nói lời thành thật vẫn là đã cách một lớp. Quả thật là cảnh mộng, thật sự là hư vọng, tuyệt đối không phải là chân thật. Thấy như vậy, tâm của bạn tự nhiên liền thanh tịnh ngay. Cũng chính là nói tâm ngay nơi trong tất cả hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, tự nhiên sẽ không chấp trước, không phân biệt, có thể buông xả rồi. Buông xả, trí huệ liền hiện tiền ngay. Buông xả một phần thì hiển lộ ra một phần trí huệ. Buông xả hai phần thì hiển lộ ra hai phần trí huệ. Đây là trí huệ chân thật, chính là bát nhã sáng suốt, vốn đầy đủ của tự tánh. Chúng ta ngày nay trí huệ sáng suốt không thể hiện tiền, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chướng ngại kính rồi. Chỉ cần vừa buông xả, thì trí huệ sáng suốt ở trong tự tánh liền khởi tác dụng, liền hiện tiền ngay. Cho nên, cần khởi quán như vậy, thật sự là vô cùng quan trọng. Như lỗ, như điện là nói thời gian tồn tại của toàn bộ tất cả hiện tướng ngắn ngủi, cực kỳ ngắn ngủi. Dứt khoát không nên cho rằng chúng ta con người này ở trên cái thế giới này vẫn còn mấy mươi năm mà. Cách nghĩ như vậy của bạn là sai rồi. Mấy mươi năm đương nhiên so với thời gian, không gian vô hạn là rất nhỏ bé, rất ngắn ngủi. Nhưng mà bạn chưa có thấy ra chân tướng đích thực, chân tướng sự thật chưa có nhìn ra. Chân tướng sự thật là sát na sanh diệt. Tôi ở phía trước cũng đã từng gợi ý qua với các vị đồng tu. Thời gian của chúng ta qua rồi, không còn trở lại nữa. Đó không phải là một giấc mộng là gì. Năm trước đi qua rồi, tháng trước đi qua rồi, tuần trước đi qua rồi, hôm qua đi qua rồi, sáng hôm nay đi qua rồi, buổi trưa đã đi qua rồi, buổi chiều đi qua rồi, có thể quay trở lại hay không? Không thể. Đó không phải là giấc mộng là gì. Cho nên cho rằng cái thân thể này vẫn có thể tồn tại bao nhiêu năm. Cái thân thể này của chúng ta tồn tại là tính bằng từng sát na, không phải tính bằng từng giờ đồng hồ, càng không thể tính bằng từng ngày, là tính bằng từng sát na. Bạn mới biết là như xương, như điện chớp. Mới biết không thể tồn tại. Trên kinh nói không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Ý nghĩa của hai câu nói này bạn liền hiểu rõ ngay. Trong Lăng Nghiêm nói, ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất, là nói cái ý này. Khởi quán như vậy, từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật đều có tác dụng, giả lại vô cùng hữu hiệu. Cho nên nói đây là quán triệt đến cùng. Từ sơ phát tâm mới đến thành Phật, bạn có thể khởi quán như vậy là chính xác, vô cùng chính xác. Cái quán này từ thô đến tế, từ cạn đến sâu, thô tế sâu cạn tùy theo cảnh giới của bạn khác nhau. Bởi vì bạn khởi quán, bạn biết khởi quán là thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta. Quán là quan niệm. Chúng ta trước đây đều xem đó là hiện hữu, là chân thật. Đây là quan niệm sai lầm. Cho rằng tuổi thọ của chúng ta rất lâu dài, cho rằng chúng ta có rất nhiều của cải. Đây đều là quan niệm sai lầm. Toàn là giả, là cánh mộng mà. Có thứ gì là bạn đạt được chứ? Chẳng thể đạt được gì cả. Không những vật ngoài thân, mà một thứ gì cũng không thể đạt được. Mà thân thể cũng không thể đạt được. Thân thể đang biến đổi theo từng sát na. Mọi người chúng ta đều biết cái thường thức này. Chúng ta bước vào cái Phật đường này, 1 giờ rưỡi bước ra, tế bào chuyển hóa không biết bao nhiêu cái rồi. Có thể thấy thân thể khi chúng ta bước vào với bước ra là không phải một cái thân thể nữa. Đây là điều hiện nay mọi người đều có thể thể hội được. Thân thể cũng là giả, huống hồ là vật ngoài thân chứ. Đem những quan niệm này thấy đều điều chỉnh trở lại, đây gọi là khởi quán. Cách nghĩ, cách nhìn điều chỉnh trở lại. Điều chỉnh trở lại rồi thì đương nhiên cách nói, cách làm của chúng ta cũng điều chỉnh theo. Cách nói, cách làm đó là hành vi. Tu hành là điều chỉnh hành vi của chúng ta. Thô tế cạn sâu vừa rồi mới nói đang nâng cao theo cảnh giới của bạn. Biết từ thô đến tế, từ cạn đến sâu. Hay nói cách khác, cảnh giới của bạn mỗi năm mỗi khác. Không những mỗi năm mỗi khác, mà mỗi tháng mỗi khác. Cái gì nên biết? Mỗi năm mỗi khác, thời gian của năm tương đối dài. Mỗi năm có tiến bộ. Công phu của bạn có thể nói là đắc lực rồi, đã bước vào cảnh giới mỗi năm mỗi khác. Bạn tự mình sẽ cảm nhận được, người khác cũng có thể cảm nhận được. Cảm nhận được từ chỗ nào vậy? Trên tướng. Tâm thay đổi rồi, tướng liền thay đổi ngay. Khí sắc của bạn khác rồi, thần thái của bạn khác rồi, sức khỏe thân thể của bạn khác rồi. Đây là vô cùng rõ rệt. Cũng chính là nói, nếu như bạn thật sự có thể khởi quán như vậy, thì tướng mạo của bạn mỗi ngày một tốt hơn. Bạn mỗi năm sẽ một trẻ hơn. Sức khỏe của bạn mỗi năm một tốt hơn. Toàn bộ tất cả bệnh đau đều hồi phục về bình thường. Đây là đạo lý nhất định rồi. Tâm của bạn đã thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh biến ra tướng là bình thường. Tại vì sao bạn bị bệnh đau vậy? Tại vì sao là như vậy? Là vọng tưởng. Tâm thanh tịnh bị phá hỏng rồi thì tướng bên trong cũng bị phá hỏng. Đây là rất rõ ràng, có thể nhìn ra được. Công phu nếu càng đắc lực thì mỗi tháng mỗi khác. Đến mỗi tháng mỗi khác thì bản thân bạn tràn đầy niềm tin. Đích thực là ở trong Phật Pháp gọi là pháp hỷ sung mãn. Bạn đạt được pháp hỷ, đời sống của bạn nhất định là vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Cái vui vẻ hạnh phúc này tuyệt đối không phải là vật chất, không phải từ cảnh giới bên ngoài, là sinh ra từ trong nội tâm của bạn. Tùng sơ học chí cứu cánh, cái này chúng ta càng dễ dàng hiểu hơn rồi. Từ quả vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, không ngừng nâng cao lên trên. Nhất thiết hành môn, giai bất ngoại thử quán. Ở trong hành vi đời sống thường ngày, đều không thể lìa khỏi cách quán của bốn câu này. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.